Đài Paris RFI tường nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Minh Trì, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 7 năm 2021. Đài Bắc tuyên bố quyết tự vệ đến cùng sau khi ông Tập Cận Bình hứa hẹn thống nhất Đài Loan nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nga tập trận bắn đạn thật tại Biển Đen để dằn mặt Ukraine và NATO tổ chức Sibris 2021. Đại dịch COVID-19 đã khiến gần 4 triệu ca tử vong sau một năm rưỡi bùng phát. Mỗi ngày một sự kiện, củng cố quyền lực của Đảng, Tập Cận Bình khai thác niềm tự hào dân tộc. Theo dòng thời sự, mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 năm tuổi, Tập Cận Bình muốn theo chân Mao đi vào lịch sử. Kính thưa quý vị, trong bài diễn văn ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 nhân kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập, ông Tập Cận Bình hứa hẹn thống nhất Đài Loan, dập tắt mọi ý đồ ly khai và tuyên bố độc lập của hòn đảo với 24 triệu dân này. Lập tức, chính quyền Đài Bắc ngay chiều hôm qua tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền và dân chủ Đài Loan đến cùng. Công luận Đài Loan coi như không có sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 100 tuổi. Từ Đài Bắc, thông tin viên Adrian Simor tường trình.
Pas une seule manchette dans la presse taïwanaise ce matin, c'est dire le peu d'intérêt des Taïwanais pour le.
Không một bài viết nào trên báo chí Đài Loan sáng ngày 1 tháng 7. Điều đó chứng tỏ công luận xứ này ít quan tâm đến sự kiện 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay cả Đảng đối lập Đài Loan là Quốc dân Đảng vốn có lập trường hòa hoãn với Bắc Kinh cũng không chuyển lời chúc mừng tới chính quyền Trung Quốc trong dịp này. Cần phải nói là quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã nguội lạnh đáng kể từ năm 2016 với việc đắc cử của một vị tổng thống Đài Loan chủ trương độc lập. Sau việc Bắc Kinh siết gọng kềm với Hồng Kông và trước những cuộc tập trận liên tục của quân đội Trung Quốc, ngày càng có nhiều người Đài Loan bác bỏ mọi dự án sát nhập với Hoa Lục. Theo thăm dò gần đây nhất, có đến 90% những người được hỏi bác bỏ ý tưởng này. Đảng Lực lượng Thời đại xuất thân từ phong trào hướng dương của sinh viên năm 2014, chủ trương chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Cách này hai ngày, thậm chí đã tổ chức một sự kiện trên mạng Internet mang tên Hổ thẹn thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Biểu tượng thể hiện tình liên đới ngày càng lớn giữa Đài Loan và Hồng Kông, đó là ba nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông được mời tham dự sự kiện nói trên. Về phần mình, truyền thông Đài Loan dành trang nhất cho sự kiện Đài Bắc và Washington nối lại đàm phán để ký kết một thỏa thuận thương mại. Bắc Kinh coi đây là một hành động đối đầu với Trung Quốc và thời điểm đưa ra thông báo Mỹ-Đài Loan nối lại đàm phán là một vố đau với Bắc Kinh. Dù vậy, trong bài diễn văn tại quảng trường Thiên An Môn hôm qua, lãnh đạo Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến quyết tâm thống nhất Đài Loan với đất mẹ và đe dọa đập tan mọi ý đồ đòi độc lập của Đài Loan. Trong một thông cáo cùng ngày, chính quyền Đài Bắc đã đáp trả. Quyết tâm của chúng tôi bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ Đài Loan là không thay đổi.
Adrien Simor, Taipei, RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc nhưng về mặt nhân quyền, ngày hôm qua hãng tin Pháp AFP dẫn một nguồn tin tư pháp cho biết Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia Pháp hồi cuối tháng 6 đã mở một cuộc điều tra về chứa chấp tội ác chống nhân loại nhắm vào 4 tập đoàn dệt may lớn của thế giới. 4 tập đoàn dệt may bị nhắm đến gồm chi nhánh Uniqlo của Pháp, tập đoàn Nhật Bản Fast Retailing, Inditex sở hữu các thương hiệu như Zara, Bershka, Massimo Dutti hay SMCP sở hữu thương hiệu Sandro, Maje, De Fussac, v.v. và nhà sản xuất giày thể thao. Đây là lần đầu tiên tư pháp Pháp điều tra về chính sách chấn áp thẳng tay những cộng đồng thiểu số Hồi giáo tại Trung Quốc, gồm người Duy Ngô Nhĩ, Kazakh và Kyrgyz. Cuộc điều tra được tiến hành theo đơn kiện được hai tổ chức phi chính phủ và một nạn nhân thoát khỏi trại cải tạo nộp tại Paris vào đầu tháng 4. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, bà Dinya Rayhan, Chủ tịch Viện Duy Ngô Nhĩ châu Âu bên Nguyên Đơn cho biết.
Il s'agit de 12 marques, les noms Uniqlo, Zara, Skechers en particulier.
Có 12 thương hiệu bị nhắm đến đặc biệt như là Uniqlo, Zara, Skechers, v.v. thuộc sở hữu của 4 tập đoàn lớn thế giới. Người ta nghi ngờ các cơ quan này đã có quan hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp với việc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Họ đã lợi dụng làm giàu nhờ sử dụng lao động cưỡng bức và chính sách diệt chủng mà Trung Quốc tiến hành để tạo điều kiện cho các tập đoàn đa quốc gia cùng làm giàu, cùng lợi dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Đó là những người bị giam trong những trại tập trung, nhưng cũng có những người Duy Ngô Nhĩ, họ sống ở ngoài trại và bị chính quyền điều đi nơi khác như là những nô lệ để làm việc trong những nhà máy của chính quyền dưới sự kiểm soát của cảnh sát.
Từ ngày hôm qua, lực lượng lục quân của Nhật Bản và Hoa Kỳ đã bắt đầu đợt tập trận chung tại các trại huấn luyện trên toàn lãnh thổ Nhật Bản với khoảng 3.000 người tham gia.
Theo Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, đợt tập trận kéo dài 9 ngày này được coi là lớn nhất từ trước tới nay giữa lực lượng bộ binh hai nước trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự của mình tại Biển Đông. Đây cũng là dịp để Mỹ lần đầu tiên triển khai một đơn vị tên lửa đánh chặn trong khuôn khổ cuộc tập trận tại trại huấn luyện trên đảo Anami-Oshima thuộc tỉnh Kagoshima phía nam Nhật Bản. Tại đây, cuộc tập trận đã khởi sự từ ngày 30 tháng 6 với khoảng 70 người tham gia dựa trên kịch bản một cuộc không kích của đối thủ. Các dàn phóng tên lửa trên mặt đất và radar cho hệ thống đánh chặn PAC-3 được đưa đến từ căn cứ không quân của Mỹ tại tỉnh Okinawa. Còn theo hãng thông tấn Anh Reuters, Nhật Bản cũng lần đầu tiên tiến hành một đợt diễn tập không quân chung với Philippines từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7 với nội dung huấn luyện cứu trợ nhân đạo và thảm họa. Cuộc tập huấn diễn ra tại căn cứ không quân Clark, một cơ sở quân sự cũ của Hoa Kỳ tại miền Bắc Philippines. Nhật Bản và Philippines đã ký kết một thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự vào tháng Giêng năm 2015 và kể từ đó đến nay đã tổ chức 17 cuộc tập trận hải quân chung. Có thể nhận thấy rõ ràng Nhật Bản đang thể hiện một thái độ chủ động hơn trong vấn đề hợp tác quân sự với các đồng minh và an ninh khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông.
Nga tập trận để dằn mặt Ukraine và NATO. Hạm đội Biển Đen của Nga ngày hôm qua thông báo các tàu chiến của nước này đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ngay tại Biển Đen. Nga đã có hành động như trên vào lúc Ukraine và NATO mở đợt tập trận Sea Breeze 2021 kéo dài 2 tuần tại những vị trí khác trong cùng khu vực.
Trong một thông cáo, hạm đội Hắc Hải cho biết là hai tàu đổ bộ cỡ lớn của hạm đội này đã thực hiện các cuộc tấn công bằng đạn thật nhằm vào những mục tiêu trên không và trên biển. Cuộc tập trận này của Nga diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Moscow cho thử nghiệm hệ thống phòng không tại Crimea. Trong một thông cáo khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang theo dõi một khinh hạm của Ý khi chiếc tàu này đi vào khu vực Biển Đen. Theo hãng tin Anh Reuters, trước khi diễn ra cuộc tập trận Sea Breeze 2021, Moscow đã kêu gọi Ukraine và NATO hủy bỏ cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo họ sẽ có những hành động bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết. Ngay từ trước lúc cuộc tập trận Sea Breeze khai mạc, ngày 23 tháng 6, Hải quân Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo vào đường đi của tàu khu trục Anh HMS Defender để cuộc tàu này phải rời khỏi khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea, nơi mà Nga coi là lãnh hải của mình. London không xác nhận hành động của Nga, đồng thời khẳng định vào thời điểm đó tàu HMS Defender đang thực hiện một chuyến qua cảnh vô hại trong lãnh hải Ukraine. Hà Lan cũng lên tiếng cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga có những hành vi nguy hiểm với khinh hạm HMS Eversen của nước này. Về các sự cố ngày 23 tháng 6, Pháp vào hôm qua bày tỏ thái độ đoàn kết với Anh Quốc và Hà Lan, đồng thời nhấn mạnh cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một cuộc nói chuyện điện thoại với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã nhắc lại sự cảnh giác cao độ của Pháp trước những căng thẳng gần đây tại Biển Đen, cũng như sự đoàn kết của Paris với các đối tác.
Còn tại Hoa Kỳ, công ty của cựu Tổng thống Donald Trump chính thức bị truy tố. Ngày hôm qua, Giám đốc Tài chính của Trump Organization đã ra trình diện trước tòa New York, ông Allen Weisenberg và công ty của cựu Tổng thống phải đối mặt với 15 cáo buộc. Ông Weisenberg khẳng định vô tội và hiện được tự do có điều kiện. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục tố cáo vụ truy bắt phù thủy. Từ New York, thông tin viên RFI Anne Corpy tường trình.
L'acte d'accusation évoque un système de fraude fiscale en vigueur depuis 15 ans par le.
Bản cáo trạng nêu lên một hệ thống gian lận thuế có từ 15 năm nay và nhắc đến hành động ăn cắp ngày càng gia tăng, mưu đồ, giả mạo tài liệu thương mại vân vân. Những cáo buộc này rất nghiêm trọng và có nguy cơ khiến ông Allen Weisenberg ngồi tù nhiều năm, giám đốc tài chính của tập đoàn Trump Organization đã giấu cơ quan thuế hơn 1,7 triệu đô la tài sản bằng hiện vật. Tuy nhiên, đương sự không nhận tội và luật sư của công ty cựu Tổng thống Hoa Kỳ tố cáo một mưu đồ chính trị. Luật sư Alan Fortefast nói, tôi nghĩ là những sự kiện ngày hôm nay là do nhiều thế lực chính trị. Những cáo buộc này sẽ bị kịch liệt phản đối. Nếu là tên một doanh nghiệp khác thì tôi nghĩ có lẽ sẽ không có những cáo buộc này. Trong một thông cáo, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên án cuộc săn đuổi phù thủy. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng tòa án New York đã bị cánh tả của Đảng Dân Chủ chi phối. Ông Trump không trực tiếp cáo buộc tiến trình tố tụng. Nhưng nếu như giám đốc tài chính công ty ông hợp tác với tư pháp, thì Donald Trump có lẽ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thực sự.
Anne Corpy, Washington, RFI.
Ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, nằm trong nhóm những vị tổng thống tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông bị xếp ở vị trí thứ 41. Đây là kết quả thăm dò ý kiến của 142 sử gia về các đời tổng thống Hoa Kỳ do tổ chức C-SPAN tiến hành và công bố hôm 30 tháng 6 vừa qua. Về tình hình dịch COVID-19, tính tới thời điểm 12 giờ ngày hôm nay, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 3.950.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, theo thống kê đến từ các nguồn chính thức do hãng thông tấn AFP thiết lập.
Châu Mỹ là lục địa có 4/5 quốc gia đứng đầu về số ca tử vong, với Mỹ khi ghi nhận hơn 605.000 người chết, Brazil với hơn 520.000 người, Mexico với hơn 233.000 và Peru hơn 192.000. Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 400.000 người chết với số ca tử vong gia tăng đáng kể từ sau đợt dịch bùng phát hồi đầu năm ngoái. Tình hình chống dịch tại châu Á đang diễn ra không đồng đều tại nhiều quốc gia, trong khi Thái Lan, cùng với kế hoạch tiêm chủng của mình, đã bắt đầu chương trình mở cửa thí điểm tại đảo Phuket nhằm hồi phục ngành du lịch, thì Indonesia tuần trước công bố các biện pháp hạn chế chặt chẽ được áp dụng tại thủ đô Jakarta, đảo Java và Bali cho tới ngày 20 tháng 7, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tại châu Âu, cùng với kế hoạch tiêm chủng diện rộng, nhiều quốc gia đã dần dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch và bắt đầu triển khai chương trình chứng nhận y tế với mục tiêu hồi sinh ngành du lịch. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục cảnh báo về nguy cơ bùng phát một đại dịch mới do sự lây lan của biến thể Delta. Theo một thông báo được phát đi hôm qua, chi nhánh WHO tại châu Âu lo ngại rằng biến thể này sẽ tràn ngập lục địa vào tháng 8. Cơ quan Dược phẩm châu Âu, trong một ghi chú có tính trấn an, nhận định rằng tiêm chủng đầy đủ 20 liều vaccine dường như có thể bảo vệ chống lại biến thể Delta.
Hoa Kỳ hứa hỗ trợ thêm về vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Đây là một trong những nội dung của cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Tuần trước, Hoa Kỳ thông báo cung cấp 55 triệu liều vaccine cho một số nước, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Việt Nam sẽ được cấp 332,3 triệu đô la từ ngân sách của chính phủ và quỹ vaccine để mua thêm 31 triệu liều vaccine Pfizer và 30 triệu liều AstraZeneca. Việt Nam muốn có được 150 triệu liều vaccine trong năm nay để tiêm chủng cho 70% dân số, nhưng cho đến hiện nay thì Việt Nam mới chỉ nhận được 4,5 triệu liều từ chương trình COVAX, một số nước khác và từ các hợp đồng thương mại. Miến Điện, một quốc gia trong vùng Đông Nam Á khác, từ ngày hôm nay cũng phải phong tỏa thành phố lớn thứ hai Mandalay có 1,7 triệu dân vì COVID-19, trước số ca nhiễm không ngừng tăng và trong bối cảnh nhân viên y tế vẫn đình công chống tập đoàn quân sự đảo chính. Trước đó, trong chuyến công du Moscow, tướng Min Aung Hlaing đã đặt mua 2 triệu liều vaccine của Nga nhưng không rõ loại nào. Từ đầu năm đến nay, Miến Điện mới chỉ nhận được 1,5 triệu liều vaccine được Ấn Độ chuyển sang, trong khi dân số nước này là 54 triệu người.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2020 hôm nay bước vào vòng tứ kết với hai trận đấu đầu tiên đối lập hai đại gia của làng bóng đá quốc tế là Ý và Tây Ban Nha, với hai đội tuyển không chờ mà gặp là Bỉ và Thụy Sĩ. Đều hy vọng tái lập kỳ tích có được ở vòng 1/8. Phải nói là trận đấu thu hút sự chú ý của giới hâm mộ nhiều hơn cả là cuộc đọ sức Bỉ Ý trên sân vận động Munich tại Đức vào lúc 21 giờ tối nay. Đội Bỉ đã gây chấn động ở Cúp Euro 2020 khi loại được đội vô địch châu Âu mãn nhiệm là Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 hôm 27 tháng 6. Thế nhưng trên giấy tờ và căn cứ vào quá trình thi đấu gần đây, đối thủ Ý của Bỉ thuộc một đẳng cấp hoàn toàn cao hơn hẳn. Trong lịch sử, đội tuyển Ý chính là khắc tinh của đội Bỉ. Cho đến nay hai đội chỉ mới gặp nhau 4 lần trong các giải đấu lớn, và Bỉ đã bị thua 3 lần và bị cầm chân 1 lần. Riêng tại Cúp Euro 2020 này, đội Ý 4 lần vô địch thế giới và 1 lần vô địch châu Âu đã chứng minh được họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch với 4 trận thắng, tiếp nối một chuỗi 31 trận bất bại. Đối với giới bình luận bóng đá, việc Bỉ thắng được Ý trong trận tứ kết tối nay sẽ là một kỳ tích, tương tự như khả năng Thụy Sĩ đả bại được Tây Ban Nha trong trận tứ kết trước đó vào lúc 18 giờ chiều trên sân vận động thành phố Saint Petersburg ở Nga. Việc Thụy Sĩ loại được đương kim vô địch thế giới là Pháp ở vòng 1/8 đã được xem là phép lạ, cho nên câu hỏi đặt ra là liệu phép lạ sẽ lại diễn ra với đội tuyển Tây Ban Nha mà đẳng cấp được cho là hơn hẳn và cũng là khắc tinh của Thụy Sĩ. Thật vậy, trong 22 lần thi đấu với nhau, Thụy Sĩ chỉ thắng được Tây Ban Nha vỏn vẹn một lần duy nhất, còn lại thì bị thua 16 lần và 5 lần thủ hòa.
Sau đây là một số thông tin khác.
Mỹ quan ngại sau tiết lộ Trung Quốc xây dựng hơn 110 cơ sở để phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Theo nhật báo Washington Post ngày hôm qua, thì Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hơn 110 cơ sở để được dùng làm bệ phóng các tên lửa xuyên lục địa, tất cả được phát hiện trong khu vực sa mạc ở phía tây bắc thành phố Ngọc Môn, thủ phủ của tỉnh Tam Cúc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nhận định đây là dấu hiệu mới nhất, bên cạnh rất nhiều những thông tin khác cho thấy kho vũ khí nguyên tử của Trung Quốc đang được tăng lên với mức độ nhanh hơn và cao hơn so với những dự phóng của Washington.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tập đoàn Quân sự Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Sau khi quân đội Miến Điện trả tự do cho hơn 2.000 tù nhân, thì ngày hôm qua Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện, trong đó có Tổng thống Win Min và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Kinh tế Thụy Sĩ đưa thêm 8 người, trong đó có 4 bộ trưởng và 3 thứ trưởng của Tập đoàn Quân sự vào danh sách trừng phạt. Những người này sẽ bị cấm vào Thụy Sĩ và mọi tài sản của họ nếu có ở Thụy Sĩ đều bị phong.
Hoa Kỳ ngưng đào tạo sinh viên quân sự cho Campuchia, thông báo được sứ quán của Mỹ ở Phnom Penh đưa ra vào ngày hôm qua. Đây là dấu hiệu mới nhất thể hiện căng thẳng giữa Campuchia và Mỹ. Washington quan ngại về sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Campuchia và Phnom Penh đang trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á.
Mỹ liệt Bắc Triều Tiên vào những nước tệ nhất về buôn người. Báo cáo thường niên của Mỹ được công bố ngày hôm qua liệt chế độ Bình Nhưỡng vào danh sách 11 chính phủ có một chính sách hoặc một mô hình buôn người trong khuôn khổ những chương trình do chính phủ tài trợ như cưỡng ép lao động trong các dịch vụ y tế liên quan đến chính phủ hay một số lĩnh vực khác hoặc nô lệ tình dục v.v. Ngoài Bắc Triều Tiên, trong danh sách còn có Afghanistan, Miến Điện, Trung Quốc, Cuba, Iran, Nga, Nam Sudan, v.v.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, củng cố quyền lực của Đảng, ông Tập Cận Bình khai thác niềm tự hào dân tộc.
Make America Great Again đã đưa Donald Trump vào tận Nhà Trắng. Vậy liệu rằng khẩu hiệu Making China Great Again có giúp cho Chủ tịch Trung Quốc nắm quyền đến mãn đời như Mao Trạch Đông và bảo vệ được vị thế của Đảng Cộng sản thêm 100 năm nữa hay không? Tờ báo Anh The Guardian trong ấn bản hôm 30 tháng 6 vừa qua đã lưu ý độc giả rằng nửa năm trước lễ hội tại Bắc Kinh đánh dấu 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã từng tuyên bố thế giới có chao đảo đến thế nào đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn bất bại. Phát biểu tại trường Đảng hôm 11 tháng Giêng 2021, tức là 5 ngày sau vụ tòa nhà Quốc hội Mỹ Điện Capitol tại thủ đô Washington bị tấn công, lãnh đạo Trung Quốc đã rất tự tin cho rằng chỉ cần nhìn vào cái cung cách mà thiên hạ đối phó với đại dịch và hệ thống chính trị của thế giới cũng đủ để Bắc Kinh khẳng định rằng Trung Quốc có thể làm tốt hơn thế. Thời gian và lịch sử đang đứng về phía chúng ta, điều đó giải thích vì sao chúng ta lại quyết tâm đến thế và đầy tự tin từ trong nguyên văn. Dưới một hình thức khác, thông điệp này đã được lặp lại trong bài phát biểu trước toàn dân hôm qua từ quảng trường Thiên An Môn, nơi mà năm 1949 Mao Trạch Đông đã đọc bản tuyên ngôn để khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Khi ông Tập Cận Bình tuyên bố, thời kỳ mà người dân Trung Quốc bị chà đạp, đau khổ, bị áp bức đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ, nhân dân Trung Quốc đã vùng lên và sẽ đương đầu với tất cả mọi chủ nghĩa bá quyền. Lãnh đạo số 1 Trung Quốc cũng không quên nhắc đến những thành quả kinh tế to lớn đưa nước này lên vị trí nền kinh tế thứ nhì của toàn cầu ngày nay. Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có mức thịnh vượng trung bình. Đó là nhờ những hy sinh to lớn của Đảng. Đằng sau những tuyên bố này, đâu là dụng ý của ông Tập Cận Bình? Kê bút xã luận của đài phát thanh Pháp France Inter, nhà báo Pierre Hasky, ông cũng từng làm việc nhiều năm tại Bắc Kinh ghi nhận. Không phải mới chỉ gần đây thôi, mà từ trước đến giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục tuyên truyền rằng Đảng và đất nước chỉ là một. Điều đó cho phép nhiều thế hệ lãnh đạo ở Bắc Kinh phủi tay mỗi khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, thì Bắc Kinh luôn coi đó là những lời chỉ trích mang tính bài Trung Hoa. Ông Tập Cận Bình đã tiếp tục khai thác mạnh luận điểm đó khi cho rằng mọi mưu đồ chia rẽ Đảng và nhân dân Trung Hoa đều thất bại, hơn 95 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như là hơn 1,4 tỷ người dân Trung Hoa sẽ không bao giờ chấp nhận để bị chia rẽ. Nói một cách khác, phải chăng ông Tập Cận Bình muốn dùng sức mạnh tập thể để hù dọa thế giới? Mục tiêu đầu tiên mà Bắc Kinh nhắm tới là Hoa Kỳ. Ý đồ này càng rõ rệt hơn nữa khi trong bài phát biểu nguyên thủ Trung Quốc đề cập đến tính chính đáng của một nước mạnh cần một đội quân hùng mạnh, và do vậy cần tăng tốc tiến trình hiện đại hóa hệ thống quốc phòng. Chiến lược này có còn hiệu quả nữa hay không? Trên đài truyền hình France 24, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp, Antoine Bondas phân tích, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mới là trọng tâm của cả bài diễn văn của ông Tập Cận Bình vào lúc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm. Cái vế lý tưởng, cái tinh thần cách mạng 100 năm trước đây gần như đã chìm vào quên lãng, bởi vì, như nhà báo Pierre Husky ghi nhận, về thực chất mô hình xã hội chủ nghĩa với những nét đặc thù của Trung Quốc giờ đây khác xa với tư tưởng của Karl Marx xưa kia. Hơn thế nữa, Bắc Kinh ngày nay đã đủ tự tin để khẳng định về một mô hình Trung Quốc, và trong mô hình đó thì mọi tiếng nói bất đồng đều phải trả một cái giá rất đắt. Điều này đã được chứng minh qua đợt thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989, hay gần đây hơn là nguyện vọng tự do của người dân Hồng Kông. Ông Tập Cận Bình biết rõ hơn ai hết, sự tồn tại của Đảng Cộng sản tùy thuộc vào sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Cũng chính phép lạ kinh tế đó, đến nay mới chính là bức tường thành mà các nền dân chủ phương Tây chưa vượt được qua trong cuộc đọ sức với Bắc Kinh.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Lệ Thù giới thiệu về bộ phim Đôi tình nhân trên cầu Pont Neuf, chuyện tình của những trái tim tan vỡ, cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm, còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Anh, mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 100 tuổi, ông Tập Cận Bình muốn theo chân Mao đi vào lịch sử.
Thứ Năm mùng 1 tháng 7, trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình nhắc nhiều đến Mao Trạch Đông. Kể từ khi lên cầm quyền, Chủ tịch Trung Quốc đi theo di sản, người cầm lái vĩ đại đến mức đôi khi còn được đặt biệt danh, người cầm lái vĩ đại 2.0. Hàng chục nghìn người tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn, 100 phát đại bác và một đội tiêm kích trên không, Trung Quốc mừng Đảng Cộng sản 100 tuổi. Điểm nhấn của sự kiện là một tuần lễ hội, đây cũng là cơ hội để ông Tập Cận Bình khẳng định hơn nữa quyền lực của mình. Trong suốt hơn một giờ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân, không ngớt lời ca tụng những tiến bộ đạt được trong những năm qua, khi nhấn mạnh rằng hàng trăm triệu người đã thoát cảnh nghèo khổ. Trong bài phát biểu nhấn mạnh đến chủ nghĩa dân tộc, Tập Cận Bình tuyên bố, sau một thế kỷ kém phát triển và bị xâm lược, người dân Trung Quốc nay đã vùng lên và xu hướng hồi sinh của đất nước là không thể đảo ngược được, đồng thời cảnh báo những tên đế quốc nào tìm cách đe dọa, trấn áp hay chế ngự sự hồi sinh đó. Tại buổi lễ hoành tráng này, Tập Cận Bình xuất hiện trên ban công Tử Cấm Thành và trong trang phục truyền thống màu xám kiểu Mao Trạch Đông, ông không ngừng nhắc đến Mao Trạch Đông, người lãnh đạo đất nước từ năm 1949 đến năm 1976. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24, ông Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á Viện Montaigne, phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nhân vật, RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Câu hỏi thứ nhất, những điểm nào cho thấy Tập Cận Bình tiếp tục đi con đường Mao Trạch Đông?
Giống Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình cũng muốn để lại dấu ấn trong lịch sử. Lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân ngày nay chính thức được chia thành 3 thời kỳ. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ cách mạng với Mao Trạch Đông, một giai đoạn dài 30 năm. Đó là thời kỳ Trung Quốc nổi dậy và chấm dứt cuộc nội chiến và thời kỳ bán chủ nghĩa thực dân. Tiếp đến là thời kỳ tăng trưởng kinh tế và để tìm sự phồn thịnh. Giai đoạn này tương ứng với thời kỳ của cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Đặng là nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 1978-1992. Về phần mình, Tập Cận Bình đặt nhiệm vụ tìm kiếm sức mạnh lên hàng đầu trong lịch trình hành động của mình. Sự phân chia thành 3 thời kỳ này đặt ông ấy trong một bộ 3 gương mặt tiêu biểu Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình. Tư tưởng Mao được Tập Cận Bình sử dụng như là kim chỉ nam, đặc biệt thấy rõ nhân kỳ Đại hội Đảng lần thứ 19 năm 2017, còn thể hiện rõ hơn là trong bài diễn văn ông phát biểu hôm thứ Năm vừa rồi. Chính vào thời điểm đó mà tên tuổi của ông được đưa vào trong điều lệ đảng, một vinh dự chỉ có Mao mới có được lúc sinh thời. Những yếu tố về sự sùng bái cá nhân mà Tập Cận Bình được hưởng ngày nay cũng sử dụng nhiều đến biểu tượng hình ảnh như thời Mao. Việc dàn dựng các chương trình lễ kỷ niệm mừng 100 năm là một thí dụ điển hình. Nhưng khác với Mao, Tập Cận Bình không tập hợp quần chúng, chỉ có một sự vận động nâng cao tư tưởng của đảng và giáo dục tinh thần yêu nước, chứ không còn những chiến dịch vận động quần chúng theo kiểu thời kỳ cách mạng văn hóa.
Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình có những điểm chung nào với Đảng Cộng sản thời Mao Trạch Đông?
Sau nhiều nỗ lực cải cách của Đảng Tiểu Bình trong những năm 1980, Tập Cận Bình quay trở về với tư tưởng Lenin chính thống, đặt kỷ luật nội bộ lên trên hết, và ông đã tiến hành một quá trình tái tập trung quyền lực mạnh mẽ. Ngày nay, không còn ai nói về dân chủ trong nội bộ đảng hay cân bằng giữa các phe phái nữa. Hơn nữa, Đại hội Đảng lần thứ 19 là một cột mốc quan trọng. Ông ấy đã cho đưa vào điều lệ đảng nội dung chính phủ, quân đội, xã hội và trường học, Bắc, Nam, Đông, Tây, đảng lãnh đạo tất cả, một công thức của chính Mao Trạch Đông.
Trong bài phát biểu, Tập Cận Bình không ngừng nhấn mạnh đến chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa, phải chăng đó cũng là mong muốn nối dõi Mao?
Người ta còn nhớ là Liên Xô từng phê phán Mao Trạch Đông có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Tập Cận Bình, ông ấy cũng vậy, chú trọng nhiều vào việc huy động tinh thần yêu nước, ông ấy dùng điều này để phục vụ cho một dự án nhằm chứng minh sự ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc so với các nền tự do dân chủ. Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng chủ nghĩa xã hội Trung Quốc sẽ chiến thắng. Luận điệu của các quan chức Trung Quốc nhắm vào các đối tác phương Tây liên tục nhấn mạnh sự bất lực của phương Tây trong việc ngăn chặn dòng chảy lớn của lịch sử, đó là Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc số một thế giới, và phương Tây phải ý thức được những hệ quả, ngụ ý rằng không nên chống đối lại điều đó. Nhưng cuộc cạnh tranh ý thức hệ được biến thành mốt thời thượng và ngày nay chỉ tập trung vào tính hiệu quả của các mô hình quản trị nhằm xây dựng sức mạnh kinh tế. Nếu như Mao Trạch Đông trước đây đã từng xuất khẩu cách mạng và tìm cách thống lĩnh phe xã hội chủ nghĩa, thì Tập Cận Bình giờ đây có một cách tiếp cận toàn diện hơn cho cuộc cạnh tranh, đó chính là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với các nền dân chủ phương Tây, trên thực tế chính là với Hoa Kỳ.
Ngược lại, hai nhân vật này đối lập nhau ở điểm nào?
Ngay cả khi các tham chiếu về chủ nghĩa Marx là bất biến, chẳng hạn như trong việc chỉ trích mô hình dân chủ, và cho dù việc điều hành đảng là theo tư tưởng Lenin, Trung Quốc của Tập Cận Bình là một mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước. Dự án của Tập Cận Bình dành cho Trung Quốc dựa trên sự tăng trưởng kinh tế và cạnh tranh để trở thành cường quốc canh tân sáng tạo nhất. Do vậy, ông ấy huy động mọi công cụ của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là tài chính, và dựa vào một nền kinh tế toàn cầu hóa mà Mao Trạch Đông đã bác bỏ chỉ vì vấn đề ý thức hệ. Những dự án lớn hiện nay tại Trung Quốc cũng như tại châu Âu là chuyển đổi xanh và số hóa nền kinh tế trong một cuộc đua đổi mới để tạo việc làm và tăng trưởng.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Đài Bắc tuyên bố quyết tự vệ đến cùng sau khi ông Tập Cận Bình hứa hẹn thống nhất Đài Loan nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nga tập trận bắn đạn thật tại Biển Đen để dằn mặt Ukraine và NATO tổ chức Sibris 2021. Đại dịch COVID-19 đã khiến gần 4 triệu ca tử vong sau một năm rưỡi bùng phát. Mỗi ngày một sự kiện, củng cố quyền lực của Đảng, Tập Cận Bình khai thác niềm tự hào dân tộc. Theo dòng thời sự, mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 tuổi, ông Tập Cận Bình muốn theo chân Mao đi vào lịch sử. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 vẫn là chủ đề trang nhất của nhiều báo Pháp. Lâm Mông được chú ý đến việc chính phủ đang xem xét thực hiện tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế. COVAX châu Phi vẫn chờ đợi, Lạc Hòa lo ngại về chương trình vaccine của Liên Hợp Quốc chậm triển khai tại các nước nghèo. Nhật báo Kinh tế Lê Dê Cô thì hoan hỉ với việc kinh tế Pháp đang nối lại với mức tăng trưởng trước đại dịch.
Tuy nhiên, chủ đề lớn có mặt ở hầu hết các báo vẫn là Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa kỷ niệm 100 năm thành lập hôm qua. Nước Trung Hoa Cộng sản muốn làm bá chủ thế giới là tựa trang nhất của Le Figaro thiên hữu.
Hồ sơ chính của Le Figaro nhan đề, Tập Cận Bình biểu dương cho sức vươn lên không thể đảo ngược của Trung Quốc, như một tín hiệu rõ ràng gửi đến Washington, vốn thường xuyên mô tả Bắc Kinh như một đối thủ chính trị và kinh tế. Từ nhiều tháng nay, chính quyền Trung Quốc triển khai chiến dịch tuyên truyền rầm rộ để quảng cáo cho dịp kỷ niệm. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh đến đại thắng trong cuộc chiến chống dịch được tin tưởng là khiến cho uy tín của Đảng Cộng sản trong xã hội Trung Quốc tăng vọt. Lịch sử cách mạng Trung Quốc cũng được quảng bá rầm rộ, đặc biệt với thành công trong 40 năm phát triển kinh tế, đưa đất nước ra khỏi tình trạng chậm phát triển. Tuy nhiên, toàn bộ những hậu quả thảm khốc của các chính sách của Đảng Cộng sản như chính sách đại nhảy vọt năm 1958, cách mạng văn hóa 1966 khiến hàng chục triệu người chết đã hoàn toàn bị lơ đi. Đặc biệt đáng sợ là tham vọng thống trị thế giới của Bắc Kinh. Xã luận Le Figaro với tựa đề Từ lời nói đến hành động chỉ ra một số nét lớn trong chủ trương của chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Quyết tâm thống trị thế giới của Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên việc tập hợp, xin lỗi quý vị, dựa trên việc hợp nhất Đảng với toàn xã hội và tất cả được vận hành theo mô hình Trung Quốc, tự coi như là kết hợp những gì tinh túy nhất của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa tư bản nhà nước với chủ nghĩa dân tộc.
Nhưng theo Le Figaro, đằng sau vẻ ngoài thân thiện để quyến rũ thế giới với tuyên truyền về một tương lai mà các bên cùng thắng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bắt đầu biến tham vọng thống trị thế giới thành hành động. Hồng Kông gần như đã bị đặt trong vòng kiểm soát, áp lực quốc tế đã không giúp nới lỏng ách cai trị người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Hoạt động bành trướng tại Biển Đông vẫn tiếp tục. Từ Trung Á đến châu Phi, các con đường tơ lụa mới của Tập Cận Bình đang dần dần bao vây châu Âu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu tái thống nhất Đài Loan trong thời gian tới như một chiến tích cho phép ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo suốt đời. Báo Le Figaro nhấn mạnh là tham vọng như trên của chế độ Trung Quốc đã đẩy cộng đồng quốc tế vào chân tường, buộc phải lựa chọn giữa một bên là chiến tranh khu vực, thậm chí toàn cầu. Ở bên kia là chấp nhận một hệ thống toàn trị. Theo Le Figaro, trước mối đe dọa rõ ràng này, lời kêu gọi đoàn kết các nền dân chủ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cần được lắng nghe.
Cũng về việc đoàn kết giữa các nền dân chủ, Lạc Khoa có chùm hai bài nhận định. Trong hai ý kiến được nêu ra, nhà Trung Quốc học François Godemont, Viện Montaigne tỏ ra lo ngại nhiều hơn về chính sách của Liên Âu.
François Godemont khẳng định Liên Âu hiện đang hoàn toàn ở vào thế yếu và thiếu chiến lược đối phó với Trung Quốc. Chính sách tách biệt các lĩnh vực cạnh tranh chiến lược và xung đột hệ thống khỏi hợp tác trong một số lĩnh vực có lợi ích chung là phù hợp với các chính quyền tiền nhiệm của Tập Cận Bình. Trên vị diện chiến lược cho đến nay, Liên Âu vẫn bị cầm chân trong các giới hạn cũ và không đủ khả năng khiến Trung Quốc phải lo ngại. Do sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, sự vắng mặt của một chiến lược kinh tế châu Âu thống nhất và khả năng quân sự giới hạn ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, mô hình đa cực dựa trên các quy tắc và thương lượng mà Liên Âu tin tưởng có thể trở thành mô hình cho một thế giới đa cực dựa trên các quy tắc và thương lượng không phải là cái mà Trung Quốc cần đến. Phối hợp với Mỹ và Nhật Bản, theo nhà nghiên cứu, là điều căn bản.
Nhật báo Thiên tả Liberation cũng dành 3 bài viết trong số này cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, với tự phụ của trang nhất, Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 năm nô dịch.
Bài Trung Quốc một thế kỷ của tư tưởng Mao nói rõ, xin trích, dịp 100 năm kỷ niệm này chính là dịp để Đảng biểu dương cho sự thống trị của Đảng đối với xã hội và với nền kinh tế của một đất nước mà kể từ 8 năm nay đã hoàn toàn bị Tập Cận Bình khống chế. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, Mao và Tập thống trị xã hội theo các phương thức có nhiều điểm khác nhau. Liberation có bài phỏng vấn bà Chloé Froissa, nhà Trung Quốc học và giáo sư khoa học về chính trị. Bài phỏng vấn mang tiêu đề Đảng hút hết tinh túy của nhà nước ở mọi cấp, so sánh hai chế độ Mao và Tập. Bên cạnh những điểm chung của Mao và Tập như lối cai trị Đảng lãnh đạo toàn diện, thao túng hoàn toàn nhà nước, dùng truyền thông như công cụ truyền bá quan điểm của Đảng, thì các khác biệt, thậm chí các đối lập nổi rõ. Chế độ Tập Cận Bình hết sức lo sợ sự trỗi dậy của một phong trào Mao mới hay Tân Maoist khi nhiều sinh viên chịu ảnh hưởng tư tưởng Mao đã tham gia phong trào bãi công của công nhân ở miền Nam Trung Quốc năm 2018. Mao chủ trương đấu tranh giai cấp, cách mạng không ngừng, còn Tập thì dựa vào một chính quyền kỹ trị và một hệ thống luật pháp hợp thức hóa quyền lực tuyệt đối của Đảng và nhà nước. Nhiều nghiên cứu về đấu tranh giai cấp bị cấm. Về ý thức hệ chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, theo nhà chính trị học Chloé Froissa, trên thực tế không còn gì là tư tưởng của Mác, mà một chế độ đã trở nên rất tư bản, chế độ của giới tinh hoa, nơi các tầng lớp dân chúng nghèo khổ bị loại ra khỏi các chính sách xã hội, các phong trào xã hội bị cấm đoán.
Khác với Liberation và Le Figaro, Le Monde chú ý đến những khía cạnh khác trong xã hội Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản không thể lãnh đạo toàn diện, qua bài Vận mệnh của Trung Quốc và Tập Cận Bình, bộ óc tối cao.
Bài viết của nhà báo Frédéric Lemaître gửi về từ Bắc Kinh đưa độc giả đến với những gương mặt trí thức xuất chúng, gần như ly khai với hệ thống toàn trị, nhưng lại sống ngay trong lòng chế độ. Từ đạo diễn Vương Binh, tác giả của cuốn phim tài liệu nổi tiếng Những Linh Hồn Chết 2018 dài 9 giờ về những nạn nhân thời Mao, cho đến sử gia Tần Huy, cựu giáo sư Đại học Thanh Hóa, tác giả cuốn khảo cứu về sự cáo chung của Vương triều nhà Thanh và cuộc cách mạng Tân Hợi 1911. Tác phẩm Thoát khỏi đế chế được bán rất chạy vào năm 2015, nhưng ngay lập tức bị chính quyền Trung Quốc cấm. Đạo diễn Vương Bình không thể có phim được chiếu tại Trung Quốc, còn sử gia Tần Huy buộc phải về hưu sớm. Với nhiều tri thức thì vận mệnh của Trung Quốc không thể phó thác cho lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình. Theo nhà nghiên cứu David Onby, giảng viên Đại học Canada, người thường xuyên chuyển dịch các khảo cứu quan trọng từ Trung Quốc trên trang blog Reading the China Rim, thì cho dù các trí thức Trung Quốc không thể nói lên tất cả những gì họ muốn, nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể bày tỏ gì. Bài viết của Lâm Ông khép lại với nhận định, nhiều chỉ dấu cho thấy là nước Trung Quốc của Tập Cận Bình không chỉ bằng lòng với việc sản xuất và tiêu thụ, đất nước này cũng hoài nghi và phản kháng.
Le Monde đã chạy trang nhất về chủ đề chính phủ Pháp lấy ý kiến về việc hướng đến tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế.
Cho đến nay mới chỉ có 55% nhân viên ngành y tiêm chủng ít nhất một liều. Tại khu vực bệnh viện công vẫn còn đến 30% chưa tiêm. Liên đoàn các bệnh viện Pháp yêu cầu chính phủ can thiệp bởi với tốc độ hiện nay thì phải 2 năm nữa mới hoàn thành việc tiêm chủng cho ngành y, theo một số ý kiến phản đối. Ngược lại, nghiệp đoàn y tá quốc gia CFE-CGC thì phản đối việc quá chú trọng vào lĩnh vực này, vì điều này có thể tạo hình ảnh sai lầm trên truyền thông là giới y tế từ chối tiêm chủng.
Nhật báo Kinh tế Leseco hoan hỉ với triển vọng kinh tế Pháp năm nay sẽ đạt 6%, tức tương đương với mức trước khủng hoảng y tế theo Viện Thống kê Pháp.
Chính phủ thì ít lạc quan hơn khi đưa ra con số 5%. Theo phát ngôn viên của chính phủ Pháp thì yếu tố duy nhất có thể đe dọa thực sự tăng trưởng đó là biến thể Delta, khiến dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên về mối đe dọa này, Viện Nghiên cứu INSEE tỏ ra không lo ngại bằng chính phủ, với nhận định là cho dù một số biện pháp siết chặt có được áp đặt trả lại, thì ảnh hưởng sẽ ít nghiêm trọng hơn nhiều so với các lần phong tỏa trước. Gần một năm trước bầu cử Tổng thống Pháp, nhật báo Thiên tả Libération dành hồ sơ chính hôm nay trong cuộc cạnh tranh giữa hàng loạt ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của cánh tả. Theo Libération, thì trong số rất nhiều ứng cử viên Tổng thống tiềm năng, chỉ có 3 ứng cử viên nổi bật nhất là lãnh đạo Đảng Nước Pháp Bất Khuất Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo Đảng Xanh Yannick Jadot và đô trưởng Paris Đảng Xã hội Anne Hidalgo. Trong hiện tại, theo một thăm dò dư luận, thì tỷ lệ cử tri ủng hộ một trong 3 ứng cử viên cánh tả là rất thấp. Ông Mélenchon chỉ được có 13%, bà Hidalgo 12% và Jadot 8%.
Trong lĩnh vực kinh tế, một tin vui được nhiều báo đăng tải là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD hôm qua đạt đồng thuận về mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia.
Theo Le Figaro, một bước tiến khó khăn đã đạt được ngày hôm qua với sự đồng ý của 130 thành viên OECD chiếm hơn 90% GDP toàn cầu. Trung Quốc và Nga ủng hộ chủ trương này. Le Figaro nhấn mạnh đến nỗi hổ thẹn của châu Âu khi hai thành viên là Ireland và Hungary đã chống lại thỏa thuận. Nước Đức thì hoan nghênh một bước tiến khổng lồ hướng đến công bằng hơn về thuế. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire hoan hỉ gọi đây là một thỏa thuận về thuế quan trọng nhất từ một thế kỷ này. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì các công ty đa quốc gia kể từ giờ sẽ không có thể đối lập các nước này với các nước kia nhằm hạ mức nộp thuế để bảo vệ lợi ích của công ty mình, gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia của các nước khác. Thỏa thuận chống tối ưu hóa thuế, nói cách khác là chống lách thuế, dựa trên các quy định hiện hành vốn rất khác biệt giữa từng quốc gia, bao gồm hai phần chính. Phần thứ nhất cho phép phân bổ lại số lượng thuế tổng trị giá hơn 100 tỷ đô la một cách công bằng hơn, nhắm vào các tập đoàn có doanh thu quá 20 tỷ đô la một năm. Phần thứ hai cho phép mang lại thêm 150 tỷ đô la hàng năm cho toàn thế giới.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành trong tạp chí Người Pháp Nước Pháp tuần này, Lễ Thu giới thiệu bộ phim Đôi tình nhân trên cầu Pont Neuf, chuyện tình của những trái tim tan vỡ.
Nếu một lúc nào đó bạn cất công tìm kiếm trên các trang mạng xã hội nổi tiếng để tìm hiểu những bộ phim tuyệt vời về Paris, thì chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua tác phẩm hiếm có này. Les Amants du Pont Neuf, hay tạm dịch là Đôi tình nhân trên cầu, có tên tiếng Anh là The Lovers on the Bridge, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1991 của đạo diễn Léos Carrés. Chuyện phim kể về Alex, một người biểu diễn đường phố nghiện rượu và thuốc an thần, đã phải lòng nàng họa sĩ Michelle đang mang căn bệnh khiến thị giác của cô càng ngày càng giảm sút. Một tình yêu say đắm giữa hai kẻ lang thang tại cây cầu cổ nhất Paris, cầu Pont Neuf đã diễn ra. Mới nghe qua thì có vẻ đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn đơn thuần, nhưng nếu chỉ có vậy, Đôi tình nhân trên cầu đã không lọt vào top 10 những bộ phim hay nhất về Paris. Dù cho đến nay, tác phẩm đã được tròn 30 năm tuổi, nhưng không ai nói đó là một câu chuyện đã cũ. Do gặp phải nhiều trục trặc khiến cho thời gian hoàn thành bộ phim bị kéo dài hơn so với dự kiến, song sự ra đời của tác phẩm đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ giới phê bình phim tại Pháp cũng như trên thế giới. Đạo diễn kiêm biên kịch của phim Léos Carax vừa là một đạo diễn, là một nhà phê bình, lại vừa là một nhà văn. Bởi vậy mà ông được chú ý với phong cách phim rất thơ cùng những miêu tả đau khổ về tình yêu. Chính vì thế, trong Đôi tình nhân trên cầu, người ta không chỉ yêu, mà người ta còn yêu với những nỗi đau tan vỡ có thật. I love Paris in the summer, with its sizzles, I love
Paris, every moment. Những thước phim đầu tiên của tác phẩm khiến khán giả rung mình bởi sự thật trần trụi về những người lang thang ở Paris, trong đó có Alex. Vóc người nhỏ bé, siêu vẹo, rất hiếm khi tỉnh táo bởi tác dụng của rượu và thuốc an thần. Alex là một hình ảnh hoàn toàn không đẹp, thậm chí có thể nói là xấu xí. Anh tự cho rằng mình không thể được sống yên ổn nếu rời khỏi cây cầu Pont-Neuf, một trong những cây cầu cổ nhất thành phố, nơi mà người ta đang lập rào chắn để sửa chữa.
Dường như bạn chỉ bình yên khi bạn ở cái nơi những người khác coi là nguy hiểm, như tấm biển đang răng ngang chắn đường lên cầu. Nơi ấy sẽ không ai có thể làm phiền hoặc làm bạn bị tổn thương. Rất nhiều lần trên phim, trong những câu thoại hĩ đòi của mình, Alex nhắc đi nhắc lại cụm từ trở lại cây cầu như là cảm giác được quay về nhà. Đó là nơi anh gặp Michelle, cũng là lần đầu tiên anh tự nhìn thấy bản thân qua bức phác thảo của cô với gương mặt kinh hoàng, hoảng loạn và méo mó khi anh bị tai nạn ô tô do quá phê thuốc và Michelle vô tình là nhân chứng. Bản phác thảo khiến anh chạy theo cô, cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ với người họa sĩ lang thang này. Rồi Alex vô tình phát hiện ra bức thư trong người Michelle lúc cô bị ngất đi. Từ đây anh biết được thân thế, gia đình và cả tình yêu xưa cũ của Michelle là một nghệ sĩ cello có tên là Julian.
Trong Đôi tình nhân trên cầu Pont-Neuf, người ta thích những cảnh đối lập giữa cây cầu xưa cũ với những tòa nhà rực rỡ ánh sáng sang trọng. Người ta thích cái cách Alex làm việc trong đêm, không một âm thanh nào ngoài tiếng anh phun dầu từ miệng và tiếng ngọn lửa bùng lên.
Giải thưởng phim châu Âu dành cho nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Juliette Binoche trong vai Michelle, nhưng với nhiều người, Denis Lavang đã biến Alex trở thành thật sống động và tự do. Lavang có thể không phải là một Alex hào hoa điển trai hấp dẫn, hoàn toàn không. Tại sao lại phải là một người với vẻ ngoài ăn hình nếu ẩn sâu bên trong bạn có một tâm hồn thật đẹp? Những chi tiết nhỏ thôi, khi Alex ăn cắp một con cá để làm cho Michelle món sushi, kiếm tiền để chăm lo cho cô tốt hơn, làm những việc điên rồ để cô vui như là tấn công một nhân viên cảnh sát để lấy được chiếc cano đưa cô lướt sóng giữa đêm, hay đơn giản chỉ là dùng khăn bông lau khô tóc cho cô và lời dặn không nên để đầu ướt khi đi ngủ. Từ đầu phim, Alex được xây dựng như một gã tồi, liên tục say xỉn và phê thuốc không ngớt. Chỉ đến khi cảnh anh biểu diễn phun lửa diễn ra thì dường như người ta mới thấy một Alex khác. Những cú máy gấp gáp, lia nhanh, những đoạn đặc tả, cận cảnh vào đôi tay nhanh nhẹn, đôi chân mềm mại với cú lộn nhào điêu luyện, tư thế ngã gọn gàng như một chú mèo của Alex cho thấy phẩm chất của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ. Ánh sáng mạnh mẽ, động tác dứt khoát, gương mặt và đôi mắt biết nói khác hẳn một Alex loạng choạng giữa cơn say hay phê thuốc. Nếu với Michelle, việc cô chọn sống lang thang trên cây cầu như là sự trả đũa cho những chán nản vì căn bệnh đang lấy dần đi thị giác của cô, thì hoàn toàn không có lời tâm sự nào để lý giải tại sao cái gì đã đẩy Alex ra đường với biết bao chán trường và tuyệt vọng đến thế. Đó chỉ là một tan vỡ không thể gọi tên.
Cả bộ phim giống một bản tình ca kỳ lạ, với những khúc nhạc vui, buồn, nhanh chậm, đan xen lẫn lộn, đầy màu sắc và nhịp điệu. Trong đó có hai trường đoạn để lại những ấn tượng cực mạnh, kể cả về hình ảnh, âm nhạc lẫn diễn xuất, mà ai đã từng xem phim cũng tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được.
Đó là trường đoạn Alex và Michelle nhảy múa trên cây cầu giữa không gian rực sáng pháo hoa ngoạn mục. Cả bầu trời và dòng sông Seine bừng lên đẹp không thể tả. cú máy dài gói trọn khoảnh khắc quý báu họ dành cho nhau, một là lúc hai người nhảy múa như điên dại và một là lúc họ du ngoạn trên sông Sen bằng cano lướt ván vừa đánh cắp được. Nó khiến người xem cảm nhận có vẻ cái hạnh phúc và niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi, không bao giờ kết thúc, không ai muốn nó dừng lại. Âm nhạc mạnh mẽ, thôi thúc, cuồng nhiệt và gương mặt hai người cũng bừng sáng trong nhau. Vì thế mà trường đoạn ấn tượng thứ hai ở ga tàu điện ngầm lại tạo nên một cảm giác khác hẳn. Hầu hết là những cú máy ngắn, lìa nhanh, gây sốc. Đặc biệt, tiếng cello vừa réo rắt, dạo dực lại vừa như gấp gáp đe dọa, tạo nên ám ảnh mãnh liệt. Người ta thấy những giây phút cút bắt tình yêu đầy trái ngang khi Michel đuổi theo tiếng cello để tìm Julien, nghệ sĩ cello đã từng yêu và rời bỏ cô, còn Alex thì đuổi theo tiếng cello vì muốn xua anh ta đi trước khi Michel xuất hiện, không để hai người gặp nhau.
Alex là một kẻ vị kỷ. Tại sao? Chắc chắn là vì anh quá yêu Michel. Anh muốn giữ cô cho riêng mình mãi mãi. Tình yêu mang đặc tính chiếm hữu rất lớn. Alex cũng không phải là ngoại lệ. Đặc biệt là khi anh cho rằng mình không có gì đủ lớn và đủ mạnh để giữ Michel. Ít nhất là 3 lần trong phim, Alex đã làm mọi cách để níu giữ Michel trước nỗi ám ảnh là cô sẽ rời bỏ anh.
Lần đầu tiên là khi họ có một khoản tiền cùng nhau. Michel đã sợ mùa đông sẽ tới trên cây cầu và họ không thể tiếp tục ở đó. Cầm 2.000 đồng trong tay, cô toan tính việc sẽ làm gì với nó. Vì cô đã từng nói, tình yêu cần một phòng ngủ, chứ không phải nơi có gió lùa, nên Alex càng cảm thấy một sự đe dọa. Anh đã cố tình khiến Michel tự làm rớt chỗ tiền xuống sông, để cô không thể mơ tưởng một nơi nào khác ngoài cây cầu an toàn của anh. Lần thứ hai, sự ích kỷ trở nên điên rồ hơn khi Alex phát hiện ra gia đình Michel đã tìm ra người có thể chữa bệnh cho cô và đang tìm kiếm cô. Nỗi sợ hãi cô đơn và bị bỏ rơi xâm chiếm Alex. Trong cơn cuồng điên, Alex đã đốt trụi những tấm áp phích dán trong ga tàu điện ngầm, đốt trụi cả chiếc xe tải mini của người thợ được thuê dán áp phích và khiến anh ta bị bỏng nặng. Và lần cuối cùng, ở cuối phim, sau 3 năm phải đi tù vì tội đó, Alex gặp lại Michel. Anh cũng sẵn sàng xô cả hai xuống sông Seine giữa cái giá lạnh của Paris chỉ vì cô nói cô đang chết dần. Để rồi ngay sau đó, họ lại hoảng sợ khi không thể nhìn thấy nhau dưới dòng sông tối đen lạnh lẽo kia. Để rồi sau đó, họ lại cùng đứng trước mũi chiếc xà lan chở cát, cùng hướng về tương lai và cười vào mũi khổ đau dù chưa biết cái tương lai kia sẽ có màu gì. Tình yêu trong sáng, rất người của Alex và Michel đã được miêu tả thật vô cùng hoang dại mà có lẽ chưa từng một bộ phim nào có thể làm được như trong Đôi tình nhân trên cầu. Cả những đắm say, những điên rồ, những đuổi bắt, những tiếng cười và những giọt nước mắt đều ẩn chứa niềm đam mê và nỗi đau. Nhưng hạnh phúc là một cái gì rất khó để định nghĩa và gọi tên, bởi dù trong nỗi đau nào thì khi con người ta còn cảm thấy hạnh phúc bên nhau, người ta sẽ tìm đến với nhau.
I love Paris in the springtime. I love Paris the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Liên hiệp châu Âu là chư hầu, đồng minh hay là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ, tạp chí do Minh Anh biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chọn châu Âu là điểm đến thứ nhất cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, một mặt là để hàn gắn mối quan hệ bị tan vỡ dưới thời Donald Trump, nhưng mặt khác còn để siết chặt hàng ngũ chống Trung Quốc. Đâu là những phương tiện để Liên hiệp châu Âu tái lập mối quan hệ cân bằng với Mỹ? Liệu Liên hiệp châu Âu lần này có chấp nhận đi theo Hoa Kỳ lao vào cuộc thập tự chinh chống Trung Quốc? America is back
Đây chính là thông điệp xuyên suốt trong chuyến công du châu Âu vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hoa Kỳ cần tái khẳng định vai trò đầu tàu trong lòng các định chế đa phương và củng cố mối quan hệ hợp tác với các nước, chia sẻ cùng giá trị và lợi ích với Mỹ. Trong mối lo này, Hoa Kỳ trước hết cần sửa chữa lại mối quan hệ xuyên đại Tây Dương và Liên hiệp châu Âu đã bị sức mẻ nghiêm trọng dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, theo như quan sát của nhà nghiên cứu Martin Conce trên đài RFI.
Je pense que c'était véritablement l'objectif de montrer qu'on n'était plus dans l'ère Trump, que les scandales à répétition, les choses qui...
Mục tiêu thật sự là để cho thấy là chúng ta không còn dưới thời Donald Trump nữa. Những vụ tai tiếng thường xuyên hay chuyện phơi bày công khai những bất đồng giữa châu Âu và Mỹ sẽ không còn nữa. Ngược lại, họ cho thấy có một sự hợp nhất. Ông Joe Biden thường xuyên nhắc lại rằng ông ấy muốn chứng tỏ một sự đoàn kết, một sự gắn kết. Thứ đến là để bắt đầu hình thành một lịch trình mới cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Nhưng những cử chỉ thân thiện này của nguyên thủ Mỹ không thể che giấu được một nỗi ám ảnh lớn khác của Mỹ. Ông Joe Cohenmon, chuyên gia về các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Viện Edmond tại Mỹ lưu ý, vấn đề đầu tiên của ông Biden là chính sách đối nội của Mỹ, sự phân cực của xã hội, dịch bệnh COVID-19, đa số mong manh ở Quốc hội. Vấn đề lớn thứ hai chính là Trung Quốc. Thế nên, nhìn từ Washington, chính quyền Biden mong muốn các đồng minh châu Âu tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc như hạn chế bớt các đầu tư của nước này trong nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của châu Âu, giảm lệ thuộc vào công nghệ Trung Quốc hay công khai lên án các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, v.v. Trên bình diện quốc tế, Washington cũng muốn các đồng minh có một vai trò trong cuộc cạnh tranh Mỹ và Trung Quốc, sự hiện diện quân sự của châu Âu, chủ yếu là Anh và Pháp, tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đối với Mỹ, vẫn luôn có một giá trị biểu tượng quan trọng. Chỉ có điều, cuộc chiến thương mại do ông Donald Trump khởi xướng đã để lại nhiều di hại. Đối với Liên hiệp châu Âu, 4 năm cay đắng vừa qua đủ để cho khối này trưởng thành và ý thức được rằng Liên hiệp châu Âu cần phải tự lực tự cường phần nào về kinh tế và nhất là độc lập về chính trị và quốc phòng. Trong hồ sơ Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu tỏ rõ lập trường khác biệt với Mỹ và không muốn bị lôi kéo vào cuộc cạnh tranh giữa hai ông khổng lồ của hành tinh. Hoa Kỳ trừng phạt ngày càng nhiều Trung Quốc, nhưng Liên hiệp châu Âu lại xem Bắc Kinh như là một đối tác kinh tế và một đối thủ hệ thống. Việc Liên hiệp châu Âu ký kết thỏa thuận đầu tư toàn diện với Trung Quốc hồi tháng 12 năm vừa qua là một bằng chứng rõ ràng gây bất ngờ cho phía chính quyền Biden. Theo phân tích của ông Pierre Arroche, chuyên gia về an ninh châu Âu, Viện Nghiên cứu về Chiến lược thuộc Trường Quân sự, thì nhìn từ Brussels, thỏa thuận này minh họa rõ nét cho khái niệm tự chủ chiến lược được Ủy ban châu Âu xúc tiến từ nhiều tháng trước đó. Ông viết,
một mặt, châu Âu nhắc đến quyền tự quyết để khẳng định rằng họ không cần đợi sự cho phép của Mỹ để đối xử với Trung Quốc, như là cách Hoa Kỳ thời Donald Trump đã không hỏi ý châu Âu khi ký thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc hồi tháng Giêng năm 2020. Mặt khác, Liên Âu muốn nhấn mạnh rằng tham vọng tự chủ của họ cũng muốn được mở rộng, nghĩa là đây không phải là một bức bình phong cho một kiểu tân bảo hộ mậu dịch. Chiến lược này vẫn luôn tương thích với truyền thống mở rộng trao đổi mậu dịch của châu Âu, với điều kiện đó là những cuộc trao đổi cân bằng và không tạo ra một lợi thế mất cân xứng cho các đối thủ cạnh tranh của châu Âu.
Lập trường này của Liên hiệp châu Âu không phải không có cơ sở. Theo một thăm dò gần đây do European Council on Foreign Relations thực hiện tại 11 nước thành viên Liên hiệp châu Âu, đa số những người được hỏi đều xem Trung Quốc như là một đối tác, rất hiếm khi là đồng minh cũng như là đối thủ. Là một người rất am hiểu châu Âu và được bao bọc bởi một dàn cố vấn thân châu Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn toàn ý thức được những vấn đề trên. Khác với người tiền nhiệm, ông Joe Biden cũng chủ trương America First đã tỏ ra khôn khéo khi đề cập đến vấn đề Trung Quốc, theo như giải thích của bà Alexandra de Hoff Schaffer, giám đốc tổ chức nghiên cứu tư vấn của Đức GMF trên đài RFI.
C'est qu'il arrive à enrober les objectifs, les priorités américaines dans un cadre plus large et notamment ce...
Joe Biden biết cách gói ghém các lợi ích, các mục tiêu của mình trong khuôn khổ lớn hơn khi đưa ra lập luận dân chủ chống chuyên chế, khiến châu Âu không có nhiều sự lựa chọn và phải nhanh chóng quyết định. Việc không ngừng nhắc lại luận điệu này đã buộc châu Âu, nhất là trong hồ sơ Trung Quốc, cũng phải từ từ ngả theo Mỹ. Chúng ta thấy rõ điều này trong khuôn khổ cuộc họp của NATO, bởi vì tuyên bố chung của khối này lần đầu tiên đã chỉ định Trung Quốc như là một thách thức hệ thống, tức là một mối đe dọa tiềm tàng.
Liệu Liên hiệp châu Âu có đủ đoàn kết trước sức ép này của Mỹ trong cách đối phó với Trung Quốc, trong khi mà trong nội bộ Liên hiệp châu Âu cũng bị chia rẽ? Nhiều nước thành viên như Ba Lan, Cộng hòa Séc, các nước vùng Baltic không ngần ngại đi theo đường lối của Mỹ, phản đối Trung Quốc về một số vấn đề nhân quyền, dự án những con đường tơ lụa mới, v.v. Tuy nhiên, Giám đốc tổ chức GMF lưu ý, hồ sơ Trung Quốc còn là một phần trong chiến lược mặc cả để có được sự hậu thuẫn của Mỹ về an ninh quốc phòng.
C'est-à-dire, on s'aligne, on va vous accompagner, Américains, sur cette politique de containment, de confrontation.
Nghĩa là họ đi theo Hoa Kỳ trong chính sách kềm hãm đối đầu với Trung Quốc, nhưng đổi lại thì họ muốn Washington bảo đảm quốc phòng tập thể trong lòng khối NATO để đối phó với mối đe dọa là Nga. Hình thức mặc cả này cũng được áp dụng cùng kiểu trong quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ với Đức và dự án Nord Stream 2. Washington nói dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ nhắm vào công trình này để hâm nóng lại quan hệ với Đức, nhưng đổi lại thì Washington cũng yêu cầu Berlin thay đổi một chút về cái thái độ trước Trung Quốc và hỗ trợ Hoa Kỳ trong một cách tiếp cận cứng rắn hơn.
Dẫu sao thì, khi đến châu Âu lần này, ông Joe Biden không đi với đôi bàn tay trắng. Việc Hoa Kỳ dỡ bỏ các trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 và kết thúc 17 năm tranh chấp thương mại giữa Boeing và Airbus cho thấy rõ ý muốn hòa giải của chính quyền Biden, đồng thời mở ra một hướng đi mới cho mối quan hệ xuyên đại Tây Dương.
Điều thú vị cần quan sát ở đây là Tổng thống Biden chấp nhận một số đề nghị từ Liên hiệp châu Âu dưới hình thức gọi là hợp tác để có thể đề cập đến tất cả những cái chủ đề nào mà Liên Âu và Mỹ vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn, thậm chí là bất đồng, chẳng hạn như là Hội đồng Liên Âu-Hoa Kỳ để thảo luận các vấn đề về thương mại hay là công nghệ, thế rồi Hội đồng châu Âu-Mỹ về Nga. Đây thật sự là một điểm mới, nó cho thấy rõ Liên Âu đang tìm cách khẳng định cái vị thế như là một tác nhân thực thụ, được chính quyền Biden nhìn nhận về những chủ đề vừa mang tính kinh tế, thương mại, vừa cả về tính chiến lược nữa.
Dù vậy, chuyên gia Alexandra de Hofscheffer lưu ý, ngoài vấn đề Trung Quốc, chiếc gai duy nhất còn lại gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ và Liên Âu là vấn đề tự chủ quốc phòng, dù rằng đã có một số bước tiến đáng kể.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une administration Biden qui se montre plus ouverte envers cette idée.
Điều thú vị là chính quyền Biden tỏ ra rất là cởi mở với ý tưởng một châu Âu tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng, khác hẳn với lại chính quyền tiền nhiệm, nhưng với một điều kiện là Hoa Kỳ phải được tham gia vào các dự án quốc phòng của châu Âu, chẳng hạn như là chính quyền Mỹ thời ông Donald Trump đã từng gây áp lực với Bruxelles để Washington có thể được tham gia vào dự án hợp tác mang tính cơ cấu thường trực về quốc phòng. Giờ thì Biden đã có được cái điều kiện đó. Có thể nói Mỹ chấp nhận châu Âu có một nền quốc phòng vững mạnh hơn với cái tư cách là đối tác của Hoa Kỳ, nhưng với điều kiện là nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ cũng có thể được hưởng lợi, và điều này rõ ràng không hẳn là vô hại cho chính quyền châu Âu và các ngành công nghiệp quốc phòng của lục địa già.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Đài Bắc tuyên bố quyết tự vệ đến cùng sau khi ông Tập Cận Bình hứa hẹn thống nhất Đài Loan nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nga tập trận bắn đạn thật tại Biển Đen để dàn mặt Ukraine và NATO tổ chức Sibri 2021. Đại dịch COVID-19 đã khiến gần 4 triệu ca tử vong trên thế giới sau một năm rưỡi bùng phát. Mỗi ngày một sự kiện, củng cố quyền lực của Đảng, ông Tập Cận Bình khai thác niềm tự hào dân tộc. Theo dòng thời sự, mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 100 tuổi, ông Tập Cận Bình muốn theo chân Mao đi vào lịch sử. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy mùng 3 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thùy Dương trình bày về nạn đồng hóa, diệt chủng văn hóa và nỗi đau của thổ dân ở Canada. Và có phần âm nhạc, gia trình tiếp tục giới thiệu ban nhạc Fleetwood Mac. Liệu tình yêu có giết chết ban nhạc của thế kỷ hay không? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình phát thanh hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.